kính chào quý ông bà anh chị em. Là tôi là Trần Quốc Hùng đến từ Moscow cùng gia đình. Và ngày hôm nay rất là tạ ơn Chúa được đến cùng thờ phụng Chúa với quý ông bà anh chị em và được chia sẻ những ơn phước Chúa đã ban cho gia đình chúng tôi. Và cháu Diệu Ân là cháu lớn bây giờ sẽ gửi đến quý ông bà anh chị em một bài hát, một bài thánh ca phải không con? Dạ, và sau đó hai cháu sẽ cùng song tấu một bài nhạc thánh ca nữa. Xin mời, đây là bài Lớn Bấy Riêng Ngài. Dạ, xin mời. Dạ, cảm ơn Chúa. Và đó là hai cháu Trần Diệu Ân và Trần Diệu Linh vừa gửi đến quý ông bà anh chị em một tác phẩm đó là Ân Điển Kỳ Diệu. Và hôm nay tôi cũng rất là cảm tạ ơn Chúa sẽ được chia sẻ quý ông bà anh chị em, và lời chia sẻ của tôi cũng nói về những gì, những ơn Chúa đã ban cho gia đình chúng tôi, và chúng tôi đã được nhận rất là nhiều ơn phước của Ngài. Dạ, cảm ơn Chúa. Tôi cũng muốn để cho quý ông bà anh chị em biết là nếu mà không có ơn của Chúa, không có phép lạ của Chúa, thì không biết là ngày hôm nay có cháu Diệu Ân và cháu Diệu Linh ở đây để biểu diễn đàn cho chúng ta được không. Bởi vì khi mà chúng tôi tin đến Chúa, đến với Chúa, lúc đó chúng tôi đã cưới nhau được một thời gian, nhưng mà vẫn chưa có con. Và chúng tôi đã cầu nguyện với Chúa rất là nhiều, nhưng mà lúc đó còn mới đức tin, còn yếu, mình chưa biết làm sao. Và sau đó đến khi Chúa cho chúng tôi được đi học trường Kinh Thánh, được học lời Chúa, và đúng là chúng tôi nhờ lời Chúa đã giải phóng chúng tôi, và lời Chúa cũng đã chữa lành cho chúng tôi. Trong dịp đó, khi chúng tôi còn đang đi học trường Kinh Thánh, tôi thấy vợ tôi có báo một tin rằng bây giờ người bác sĩ cũng theo dõi, họ có một cái thông báo là họ có thuốc tốt lắm mới nhận được về, bây giờ mời mình đến chữa thử. Và trong tuần sau đó thì tôi thấy vợ tôi thấy người mệt mỏi, thấy buồn nôn và thấy rất là khó ở trong người. Chúng tôi mới nghĩ rằng là đó là dị ứng thuốc đây. Thì lúc đó đang trong dịp và cuối tháng 12, lúc đó là mùa đông ở nước Nga, và lúc đó chúng tôi trường Kinh Thánh chúng tôi được tiếp đón một nhà truyền giảng rất là lớn ở Mỹ. Có thể quý ông bà anh chị em đều biết, đó là ông T.S. Osborne. Ông đến ông truyền giảng và ông giảng dạy cho các tôi tớ Chúa ở người Nga lúc đó. Và chúng tôi là trong nhóm sinh viên trường Kinh Thánh đi phụ giúp cho chương trình đó. Chúng tôi là những người tiếp đón, và chúng tôi là những người mà đứng ra tổ chức đi, cũng đi làm mọi công việc cho những buổi truyền giảng của mục sư T.N. Osborne. Nhưng tôi thấy vợ tôi đi chậm hẳn lại, rồi lúc nào bình thường thì rất là nhiệt tình, rất là hăng hái, cũng như tất cả quý ông bà anh chị em đây thấy những tôi tớ Chúa cả nam cả nữ đều đến từ sớm và làm mọi việc rất là chu đáo. Thế nhưng mà tôi thấy vợ tôi sau mấy hôm nay có vẻ mệt mỏi và đi chậm lại, thì mình cứ nghĩ rằng là hay là cô đang buồn, hay là có cái sự gì đây. Thì sau đó biết tin là người rất là mệt vì uống thuốc. Và chúng tôi tuần sau đó thì cô đến thăm lại bác sĩ và hỏi. Thì khi đến nơi thì bác sĩ nghe nói là người có những sự thay đổi như thế, và bà nói rằng tôi đi lên trên để bà soi cho. Và khi soi thì đã thấy là báo tin mừng là cô đã có mang 11 tuần rồi. Tức là lời Chúa đã chữa lành cho trước khi mình uống thuốc nữa mà mình không hề biết. Và đó là phép lạ Chúa đã làm cho gia đình chúng tôi. Cho nên cháu lớn chúng tôi đặt tên, khi cháu sinh ra đặt tên là Diệu Ân, có nghĩa là ân điển kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Dạ. Và nhờ ân điển kỳ diệu của Chúa mà Chúa còn mở đường tiếp tục cho các cháu sau này, khi chúng tôi sinh các cháu ra để nuôi dưỡng lớn lên và cho các cháu được đi học ở nước Nga. Ở nước Nga cũng có những cái khó khăn trong cuộc sống, ai cũng phải cố vươn lên cả. Nhưng mà đúng là nhờ ơn của Chúa cho các cháu được vào học những trường tốt nhất ở nước Nga trong thời gian vừa qua. Và cháu cũng đã đạt được những cái kết quả rất là được khích lệ. Các cháu được đi thi đàn quốc tế, và cũng đã được tham gia biểu diễn với dàn nhạc giao hưởng lớn một phòng hòa nhạc lớn nhất và danh giá nhất của nước Nga, đó là phòng hòa nhạc lớn của Nhạc viện Tchaikovsky. Và cả cháu Diệu Ân năm 2012 và cháu Diệu Linh đầu năm nay 2016 đều đã được biểu diễn đầy đủ. Và những người Nga, các người bạn Nga của các cháu, họ rất là họ rất là vui, họ mừng cho các cháu, nhưng mà các bạn thì kinh tị, bởi vì là người Nga còn không, các cháu người Nga còn rất là khó được mà vào đó biểu diễn. Mà đây lại là người Việt Nam và hai chị em liền cách nhau năm. Và khi mà nhìn vào như thế, chúng tôi chỉ biết cảm tạ ơn Chúa. Đấy là ơn Chúa đã ban cho gia đình chúng tôi, và đấy là điều mà ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với ông bà anh chị em, để cho ân điển của Chúa đã ban cho mỗi một người chúng ta đều sẽ được nhân lên, và mỗi người chúng ta sẽ biết nắm lấy ân điển của Chúa ban cho mình, và chúng ta sẽ làm nên được những điều kỳ diệu cùng với Đức Chúa Trời. Amen. Bởi vì Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta và Ngài đã ban ân điển Ngài cho chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta được như thế nào, đó là nhờ ơn của Chúa đã làm. Đã nhờ ơn của Chúa đã làm. Trong sách Corinto 1, đây là lời mà sứ đồ Phaolô đã viết lại khi mà ông nói về cuộc đời của ông. Ông nói về sự hầu việc Chúa và những ơn phước mà Chúa đã làm cho ông và qua đời sống của ông. Thì ông nói như thế này: nhưng tôi nay là người thế nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Có nghĩa là có những người không nhận biết được hết về ân điển Chúa ban cho mình và đã để uổng phí ân điển đó. Và ông nói rằng tôi là người mà tôi đã biết về ân điển của Chúa, tôi đã nắm lấy và tôi đã bám lấy, tôi đã nhờ ơn của Chúa mà được như ngày hôm nay. Và ơn điển của Chúa đối với tôi đã không phải là uổng vậy. Và ông nói tiếp: trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải là tôi mà là ơn của Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Nên khi mà nói về những thành công, những cái kết quả các cháu đạt được, cũng như là những gì mà chúng tôi đã đạt được ở trong cuộc sống đi với Chúa, khi mọi người hỏi, chúng tôi đều nói rằng không phải là chúng tôi, mà đấy là ân điển của Chúa đã ở cùng chúng tôi. Và ân điển của Chúa cũng ở cùng quý ông bà anh chị em. Và ân điển đó ngày hôm nay cũng vẫn đang sẵn sàng để giúp chúng ta thay đổi, chúng ta làm được những điều lớn hơn những cái gì chúng ta có thể cầu xin hoặc suy tưởng nữa. Tôi xin muốn chúng ta cùng mở ra và cùng đọc một đoạn kinh thánh ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 2, có nói về ân điển của Đức Chúa Trời. Đoạn này rất là quan trọng, nó là nền tảng đức tin của chúng ta, và có thể quý ông bà anh chị em cũng đã đều đọc và đều nhớ rồi, nhưng mà chúng ta hôm nay cùng nhắc lại. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh chị em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, hầu cho về đời sau sẽ tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh chị em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh chị em, mà là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Có rất là nhiều điều tốt lành mà Chúa muốn làm ra qua chúng ta. Chúa có những việc lành để sắm sẵn cho mỗi chúng ta làm theo. Những việc lành đó là cứu giúp ai đó, những việc lành đó là làm chứng giúp cho ai đó tin được Chúa, cầu nguyện cho ai đó và được lành bệnh và đời sống họ được thay đổi. Những việc lành đó là chúng ta làm những điều tốt lành ra cho gia đình chúng ta, cho những người thân của chúng ta khắp mọi nơi. Xung quanh chúng ta đi đến đâu, người ta cũng sẽ phải nói rằng có Đức Chúa Trời cùng con người này. Thế nhưng mà để làm được những điều đó thì chúng ta phải có ân điển. Chúng ta phải nắm lấy ân điển của Chúa cứu giúp, cũng như khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời, chúng ta tiếp nhận sự cứu rỗi, đúng không ạ? Chứ không phải là chúng ta làm việc lành, việc thiện, đủ việc công đức rồi sau đó Chúa ban ơn cho chúng ta. Bắt đầu mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời đó là chúng ta hiểu và tiếp nhận tình yêu của Chúa, ơn của Chúa dành cho mình. Trong đoạn kinh thánh vừa rồi chúng ta đọc thấy có những cái từ lời Chúa nói về đấng giàu lòng thương xót. Là Chúa thương xót chúng ta, Chúa dùng lòng yêu thương lớn để mà yêu chúng ta, phải không ạ? Amen. Và sự giàu có vô hạn của ân điển mà Chúa dành cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Mỗi người chúng ta đều được Chúa dành cho một lượng ân điển. Mỗi người chúng ta đều được yêu thương. Mỗi người chúng ta đều được sự nhân từ của Chúa dùng cho mình. Đó là điều khác biệt giữa niềm tin Cơ Đốc với các tôn giáo thế gian. Các tôn giáo thế gian đều cố gắng bằng những việc lành, những công đức của mình, mong được lòng của ông trời, mong được đến gần với ông trời, mong được ơn, mong được sự cứu rỗi. Còn chúng ta thì sao? Kinh Thánh nói rằng là ấy là bởi nhờ ân điển, bởi đức tin mà chúng ta được cứu. Đấy là một sự ban cho hay là món quà của Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta ai cũng đã từng nhận quà cả, phải không ạ? Ai cũng thích nhận quà, phải không ạ? Quà từ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta có khó để nhận không ạ? Không hề khó, cũng như chúng ta đã tiếp nhận ơn cứu rỗi. Nhưng mà trong Đức Chúa Giêsu Christ còn nhiều ơn nữa dành cho chúng ta, còn nhiều ân điển nữa dành cho chúng ta, và ân điển đó để giúp chúng ta làm được những điều mà chúng sức người chúng ta không làm được. Cũng như sự cứu rỗi chúng ta không thể làm bằng công sức của mình để đạt được, thì Đức Chúa Trời vì lòng thương xót Ngài mà ban cho chúng ta. Vì vậy thì khi chúng ta đã tiếp nhận Chúa Giêsu rồi thì Ngài cũng muốn ban chúng ta ân điển nữa, để chúng ta được thay đổi, để chúng ta được lớn mạnh, để chúng ta được trưởng thành. Trưởng thành trong đức tin, và chúng ta sẽ làm được những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn để chúng ta làm theo. Như chúng ta thấy là lời Chúa nói rằng ngay cả đến đức tin để mà nhận sự cứu rỗi, chúng ta cũng cần sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Vậy thì trong cuộc sống này, nếu mà chúng ta mong muốn những điều gì để thay đổi chính bản thân mình, để vươn lên được, chúng ta có cần ấn điển của Chúa không ạ? Chúng ta cần đến ấn điển của Chúa, và Chúa cũng có ban ấn điển của Ngài cho chúng ta. Đấy là tin lành, đấy là tin lành. Vì chúng ta không chỉ cần không chỉ có mỗi một sức của mình, có mỗi một cái, những cái gì trong khả năng của mình, nhưng mà sẽ có ân điển của Chúa. Nếu mà chúng ta biết dựa vào ân điển của Chúa, chúng ta sẽ vươn lên được. Chúng ta sẽ vượt lên được cái con người, cái giới hạn của chính mình. Amen. Chúng ta sẽ thắng được bệnh tật. Amen. Chúng ta sẽ vượt qua được những khó khăn xung quanh mà tưởng như là trói buộc, ràng buộc chúng ta. Amen. Và chúng ta sẽ làm được những điều mà sức mình chúng ta không bao giờ làm được. Và nếu mà chúng ta nghĩ rằng mình không có gì xứng đáng, mình thực ra cũng chưa sống tốt lành cho lắm, mình chưa cầu nguyện nhiều lắm, mình chưa đọc lời Chúa nhiều lắm, và mình cũng chưa chăm chỉ đi hầu việc Chúa cho lắm. Nhưng anh chị em ơi, ân điển của Chúa là dành cho những người yếu đuối, những người thậm chí còn chưa xứng đáng. Nghĩa là chúng ta tin, chúng ta tiếp nhận ân điển đó, thì ân điển đó sẽ làm chúng ta trở nên xứng đáng. Amen. Bởi đức tin chúng ta được tha tội, được phải tẩy sạch, chứ chúng ta không tự tẩy sạch được mình. Đấy cũng là nhờ ân điển của Chúa. Muốn chúng ta muốn cầu nguyện được cùng với Chúa, có ngày chúng ta cầu nguyện được 5-10 phút, có ngày chúng ta cầu nguyện được cố lắm nửa tiếng đồng hồ. Nhưng mà có những lúc mà Chúa kêu gọi chúng ta, thì Chúa sẽ ban chúng ta ân điển để chúng ta cầu nguyện được ngày đêm, thường xuyên cầu nguyện, cho đến khi mà sự đáp lời đến cho chúng ta và cho người thân của chúng ta. Chúng ta đọc Kinh Thánh mà chúng ta không hiểu được lắm lời Chúa dạy cho mình điều gì. Có những người anh em đến gặp tôi và một xưa em không hiểu sao em không đọc được Kinh Thánh, em đọc một lúc em buồn ngủ, em không thuộc nổi Kinh Thánh. Cái đó cũng là phải cần ân điển của Đức Chúa Trời, vì tự mình con người không hiểu được lời Đức Chúa Trời đâu. Phải có ân điển của Chúa, phải có Chúa giúp mình. Amen. Cho nên bây giờ khi chúng ta làm gì để chúng ta đến là chúng ta biết được có Chúa ở cạnh, Chúa ở cùng với mình, và xin Chúa hãy giúp con, xin ân điển của Chúa hãy giúp con. Amen. Hoặc là chúng ta đến cầu nguyện với Chúa, xin Chúa chữa lành, ban sức mới cho chúng ta. Chúng ta vẫn cầu nguyện như vậy phải không ạ? Cái đó cũng là ân điển. Amen. Và chúng ta đến với Chúa, nếu mà chúng ta chưa hiểu lắm về ân điển, chúng ta chưa biết nắm lấy ân điển Đức Chúa Trời, chúng sẽ cầu nguyện mà lòng chúng ta vẫn nghi ngờ, vẫn lo lắng, bảo không biết mình cầu nguyện lần này có chữa, Chúa có chữa lành cho mình không, hay là mình chưa đủ cầu nguyện đủ lâu, mình chưa vững đức tin, hay là mình chưa kiêng ăn, hay là phải có một ông mục sư thật là được ơn ở đâu đến cầu nguyện cho mình mới được chữa lành. Không, ân điển của Chúa bao giờ cũng có sẵn và bao giờ cũng đủ cho chúng ta. Và đấy là điều mà chúng ta sẽ cùng đọc thấy trong Kinh Thánh. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc đến trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu 5 và cho đến câu 7. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm, chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Đức Chúa Trời của Phaolô, Đức Chúa Trời mà Phaolô đã hầu việc, Đức Chúa Trời mà Phi-e-rơ và các sứ đồ thời xưa và cũng các mục sư, các sứ đồ thời nay hầu việc, có phải là Đức Chúa Trời cũng chúng ta không ạ? Cũng cùng một Đức Chúa Trời đó, amen. Và cũng chúng ta cũng cùng gọi Đức Chúa Trời đó là cha của mình. Và Đức Chúa Trời thì đâu có thiên vị. Ngài có yêu ông mục sư người Mỹ hơn là ông những người con cái Chúa người Việt Nam không? Không. Cùng một Chúa, cùng một đức tin, cùng một cái báp têm, cùng một Đức Chúa Trời và một cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người và giữa mọi người và ở trong mọi người. Đức Chúa Giêsu có phải bây giờ có phải đang ở trong mỗi quý ông bà anh chị em không ạ? Amen. Đức Chúa Giêsu ở trong người phụ nữ có khác với Đức Chúa Giêsu ở trong người đàn ông không? Hay là Đức Chúa Giêsu trong người phụ nữ thì phải nhẹ nhàng, phải không được nói to, phải đi lại, phải ha? Hay là Đức Chúa Giêsu trong đó cũng có quyền năng để cầu nguyện, để chữa lành? Đức Chúa Giêsu ở trong người phụ nữ cũng có quyền năng để mà cầu thay, để giúp đỡ và làm chứng cho ai đó tin nhận Chúa. Amen. Nhưng câu 7 nói là nhưng đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. Mỗi người chúng ta đều có ân điển Chúa đã ban cho mình. Mỗi một người chúng ta không trừ một ai hết. Amen. Và ban theo lượng sự ban cho của ai? Đôi lúc chúng ta đọc câu kinh thánh này mà chúng ta bảo như thế này là mình có một lượng ân điển nhỏ nhỏ, còn ông mục sư sẽ có một lượng ân điển lớn hơn, rồi ông sứ đồ mà đi giảng cho hàng trăm nghìn người, ông đó còn lượng ân điển còn lớn hơn nữa. Đó là chúng ta nghĩ theo cách con người. Chúa ban cho chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ, tức là theo lòng của Chúa đối với chúng ta, chứ không phải theo lòng chúng ta nghĩ về mình. Amen. Chúng ta nghĩ về mình, chúng ta nghĩ là mình yếu đuối, nhỏ bé và không xứng đáng. Nhưng mà Đức Chúa Trời nghĩ về chúng ta thì hoàn toàn khác. Chúa nhìn vào chúng ta và Chúa nói đây là con yêu dấu của ta. Và có những người bên cạnh quý ông bà anh chị em, những người thân trong gia đình của quý ông bà anh chị em, không có mục sư nào vĩ đại đến đâu có thể đến mà cầu nguyện được. Chỉ quý ông bà anh chị em có thể nói một lời yêu thương cho họ, đặt tay cầu nguyện cho họ, làm chứng cho họ. Amen. Và ân điển Chúa ban cho quý ông bà anh chị em đủ để cứu được con người đó. Amen. Đều để giúp được con người đó. Amen. Mỗi một người chúng ta đã được ban cho lượng ân điển theo tấm lòng yêu thương của cha, chứ không phải theo suy nghĩ hạn hẹp của chúng ta. Ân điển đó không hề nhỏ chút nào, không hề ít một chút nào hết, luôn luôn đủ để làm những điều kỳ diệu. Và khi chúng tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện cho cháu, các cháu đi học, cô Hà bọn tôi là hồi xưa học cũng nhạc viện Tchaikovsky, và từ khi mới quen nhau có tâm sự rằng em mong sau này cho con đi học đàn. Và khi mà chúng tôi tìm trường để cho cháu học, đưa cháu lên trường trung tâm thì họ cũng đã nhận lời rồi. Thế nhưng xa trường quá, mỗi lần đi lại như thế cháu còn lúc còn rất là nhỏ tuổi, mới có 5 tuổi, nó xấu hổ, nó không chịu học. Và thầy giáo bảo không, thế này thì chúng tôi không thể nhận được, và anh chị phải đi tìm một trường khác. Nhưng mà khi chúng tôi lại đi tiếp tục đi tìm thì không ngờ là có một cái trường nhạc rất là tốt, trường đó tốt thứ 3 ở Moscow, ở nước Nga đó, lại ở ngay cách nhà chúng tôi chỉ có độ khoảng 200 mét thôi. Và chúng tôi không ngờ rằng đó là cũng là món quà ân điển mà Chúa đã sắm sẵn dành cho các cháu. Khi các cháu được đi học như thế, các cháu đã được người thầy giáo rất là tốt ở trong đó dạy đàn cho, tự dưng họ yêu quý và họ chăm chút cho từng nét đàn, tiếng đàn của cháu. Và sau đó vài năm khi các cháu quay lại trường nhạc trung tâm, ở trường chuyên nhạc trung tâm, thì thầy giáo ở trên đó họ vui mừng, họ nhận, họ nói rằng là cháu học có tiếng đàn rất là tốt, họ vui, họ nhận ngay. Ân điển của Chúa bao giờ cũng có và bao giờ cũng sẵn sàng dành cho chúng ta. Miễn là chúng ta có đức tin thì chúng ta sẽ tìm và chúng ta sẽ gặp. Amen. Sứ đồ Phaolô có lần ông cũng đã gặp một cái nan đề lớn trong sự hầu việc Chúa. Ông đi hầu việc Chúa và có những cái kẻ nó theo ông, nó phá ông. Và ông cầu nguyện với Chúa. Chúng ta đọc thấy trong Cô-rinh-tô 2 đoạn 12 từ câu 9, ông cầu nguyện với Chúa và xin Chúa là cho cái sự phá rối này nó phải lìa khỏi ông. Nhưng mà câu trả lời của Chúa dành cho ông đã mở cho tôi thấy được rất là nhiều điều trong cái cách mình có thể tiếp nhận ân điển của Chúa và sử dụng ân điển của Chúa cho đời sống nào. Nhưng Chúa phán rằng, đây là Chúa đáp lời cho Phao-lô, nhưng Chúa phán rằng ân điển của ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta được nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Và trước kia khi mà tôi không biết đến Chúa, tôi không hiểu được tấm lòng của Chúa, tôi đọc câu này như thế này, tôi đọc thấy như là Chúa bảo là ta đã cho con nhiều lắm rồi, con đừng đòi thêm, thế là đủ lắm rồi. Vì tôi nghĩ theo kiểu con người mà, con người mình ấy thì mình hay như vậy. Mình không hiểu được tấm lòng của Cha, đó là Chúa lấy lòng yêu thương lớn mà yêu mình. Chúa ban cho mình ân điển theo sự giàu có vô hạn của Ngài. Nhưng mình thì mình đọc, mình sẽ nghĩ theo kiểu con người và mình nói rằng ôi mình đừng nên đòi nhiều, mình xin vừa thôi, đủ thôi, không có là Chúa sẽ phải trách giống như đã trách Phao-lô. Nhưng mà khi tôi đi học trường Kinh Thánh, được giải thích câu Kinh Thánh này, rồi Chúa nói Phao-lô rằng ân tiền của ta đã đủ cho con, có nghĩa là những gì con đang có là đủ để chiến thắng được, những dù gì con đang có là đủ để thắng hơn tất cả những sự phá hoại, những cái kẻ chống đối, những sự bắt bớ. Những gì ta ban cho con là đủ, con không cần thêm, con vẫn có thể thắng. Con không cần thêm có một trường nhạc thật là tốt, nhưng mà con có thể có trường nhạc ngay cạnh nhà cho con cái của con. Amen. Quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta đều đã được Chúa ban ân điển như lời Chúa nói, và ân điển đó cũng đủ cho quý ông bà anh chị em. Chúng ta nhớ lại câu chuyện khi mà Môi-se cùng với dân sự bị dồn đến bờ biển đỏ, và Môi-se lúc đó rất là lo lắng hoang mang. Ông phù phục xuống, ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng lúc đó ông đang kêu khóc với Chúa. Chúa nói ông cái gì con có trong tay? Những gì con có trong tay đó vẫn chỉ là cây gậy. Nhưng cây gậy đó là ân điển của Chúa, và đủ để rẽ nước biển đỏ ra làm đôi. Amen. Ân điển của Chúa đủ cho chúng ta. Ân điển của Chúa sẽ giúp chúng ta trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà nếu lúc đó khó khăn hoặc là bế tắc mà chúng ta lại đòi xin một cái gì đó nữa, thì chúng ta có thể không biết sử dụng hết những gì Chúa để cho bên cạnh, trong tầm tay của chúng ta. Và đấy là điều mà nhiều cơ đốc nhân còn đang bỏ qua ân điển của Chúa ở cùng mình, quyền năng của Chúa ở cùng mình. Hãy đủ đức tin, hãy tin rằng là ân điển của Chúa đủ cho mình, nắm lấy, và chúng ta sẽ làm ra được sự thay đổi. Amen. Nhất định chúng ta sẽ làm được sự thay đổi. Cho nên ông Phao-lô cũng hiểu ra, ông nói vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Amen. Mỗi khi chúng ta bị yếu đuối, bị áp bức, thì chúng ta lại có ân điển của Chúa. Ân điển của Đấng đã giàu lòng thương xót chúng ta, ân điển của Chúa để trang bị chúng ta sức mạnh mà thắng hơn. Và khi thắng hơn như thế thì chúng ta mới thấy được vinh hiển của Đức Chúa Trời, phải không ạ? Amen. Khi mọi sự đều dễ dàng, chúng ta đều làm được cả, thì đấy, chúng đôi lúc chúng ta sẽ không kêu cầu Chúa nữa, chúng ta sẽ không dựa vào Chúa, và chúng ta không, đôi lúc còn quên, không dám, không dâng vinh hiển cho Chúa. Còn như thế này, khi chúng ta yếu đuối và chúng ta mạnh mẽ, vì chúng ta càng biết dựa vào Chúa hơn. Và ân điển của Chúa luôn đủ cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhục nhã, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó, vì khi tôi yếu đuối ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Cảm ơn Chúa vô cùng. Có những lúc mà chúng tôi cũng như là bị vào đường cùng như vậy. Tôi nhớ có lần khi mà hai cháu được mời đi biểu diễn mà đã tham dự một cuộc thi ở nước Armenia. Ở đây quý ông bà anh chị em có bao giờ nghe tên nước Armenia bao giờ không ạ? Đó là một trong nước mười mấy nước cộng hòa của Liên Xô cũ, và bây giờ họ tách ra độc lập. Và nước Armenia với nước Việt Nam mình thì không có quan hệ ngoại giao, tức là họ không có đại sứ, không có ấy gì cả. Và lúc đó các cháu đi xuống Armenia đi để xin họ cấp visa, thì xin về phía Việt Nam cũng đã khó rồi, nhưng mà Chúa cũng đã mở đường. Họ biết là các cháu đã có những cái thành tích và bên đó cộng đồng Việt Nam họ cũng biết đến, cho nên là lãnh sự quán có cấp cho các cháu một cái công hàm để đến xin visa ở đại sứ quán Armenia ở nước Nga. Vì thời gian không có nhiều nữa, chúng tôi đã nộp đơn, đã đợi đến mấy tuần rồi mà chưa được, chỉ còn có vài ngày nữa. À, lúc đó chỉ còn có 2 ngày nữa phải không? 2 ngày nữa là đến chuẩn bị cái ngày lễ đã bắt đầu rồi, thì bắt buộc phải lên xin cái công hàm và cầm công hàm đến nơi. Công hàm ở tôi cầm công hàm đến nơi gặp ở đại sứ đó thì họ cũng không nhiệt tình, không mặn mà thì họ tiếp gì cả. Họ đến gặp cô người thư ký của lãnh sự quán thì họ cũng để cho đợi, xong họ bảo cái này chúng tôi không giải quyết được. Và cô Hà cũng để mọi người để cô Hà vợ tôi đứng ra một góc đó, và cô Hà cứ cầu nguyện và biết rằng là ân hiền của Chúa đủ cho mình. Mình đã làm mọi điều rồi, còn bây giờ sẽ có ân điển của Chúa, sẽ trông cậy vào điều kỳ diệu của Chúa. Và cô mới dặn dị, cô mới hỏi cái người gác của lãnh sự Armenia đấy là thế thì ông lãnh sự của các anh ở phòng nào cho tôi được gặp. Thì người kia ngạc nhiên lắm, mà sao anh, cô này lại dám liều lĩnh mà hỏi như vậy, bảo là ông ở góc đằng kia, cái phòng góc đằng kia, nhưng mà ông không tiếp cô đâu. Thế nhưng mà đấy, mình khi mà mình đã tin Chúa cho mình cái sự dặn dĩ khác thường, vì ân điển của Chúa ở cùng mình, quý ông bà anh chị em ạ. Amen. Con người tin Chúa là như vậy, là mình đi đâu mình cũng biết là có ân điển của Chúa cùng mình. Mình rất là khiêm nhường, mình rất là nhu mì, nhưng mình cũng rất là tin quyết và mình kiên trì cho đến cùng. Bởi vì mình tin rằng là Chúa đã có chương trình cho mình, thì mình phải làm được, phần mình sẽ nhờ ơn Chúa mà làm được điều đó. Amen. Và cô Hà đến và gõ cửa và gặp ông. Thì ông cũng rất là ngạc nhiên, ông tiếp trong thấy cái tờ công hàm đó. Xin cho cháu, hai cháu được cấp visa đi Armenia, bởi vì có cuộc thi đàn và biểu diễn đàn sắp tới. Và ông cầm ông đọc ông xem, và tôi nghe cô Hà kể lại, và lúc đó tự dưng là cái nét mặt thay đổi, và ông nói rằng ô, tôi cũng là nghệ sĩ piano đây. Và Chúa mở lòng của ông, và ngay trong tích tắc đó là Chúa cho được ơn trước mặt ông lãnh sự đó, vì ông ấy thấy các cháu đây cũng là nghệ sĩ piano đi biểu diễn piano. Và ông ấy cười và ông ấy nói chuyện, ông hỏi thế biểu diễn gì, chơi bài nhạc nào. Và sau đó ông ấy gọi điện xuống cái kia và họ đã ký cho các cháu được visa ngay ngày hôm đó. Ân điển của Chúa luôn luôn sẵn sàng, quý ông bà anh chị em ạ. Amen. Cho nên bây giờ đi đến đâu mà thấy những cánh cửa đóng ấy, thì chúng ta cứ kiên trì gõ, sẽ có ân điển của Chúa để cánh cửa đó phải mở ra. Amen. Nhân danh của Chúa, chúng ta tin như vậy, ân điển của Chúa đã ban cho chúng ta rồi và luôn đủ cho mỗi chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và vì thế cho nên chúng ta mới nói như trong sách Philip 4 câu 13 mới nói là tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Sức mà Chúa ban cho chúng ta cũng là ân điển của Ngài. Cái kiên trì, cái nghị lực mà Chúa ban chúng ta cũng là ân điển của Ngài. Amen. Và một món quà tuyệt vời nữa mà Chúa ban cho chúng ta, đấy là Thánh Linh của Ngài, Thần của Đức Chúa Trời đang ở cùng chúng ta, ở trong chúng ta và sẵn sàng hành động qua chúng ta. Để mà nhờ Đức Thánh Linh thì chúng ta mới làm được mọi sự. Amen. Và đấy là cái, đấy là món quà tuyệt vời mà Đức Chúa Trời dành cho con cái của Ngài. Và tôi cũng muốn nhắc, dành một chút thời gian nữa để nhắc lại cho chúng ta nhớ rằng ân điển của Chúa đã ban cho chúng ta trong sự cứu rỗi, những ân điển của Chúa ngày hôm nay đó là chính Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, ở trong chúng ta, chính Thần của Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, ở trong chúng ta, chính quyền năng sự sống lại đã khiến Giê-xu sống lại từ cõi chết bây giờ ở cùng chúng ta và ở trong chúng ta. Amen. Và nhờ đến Đức Thánh Linh đó thì chúng ta mới làm được mọi sự, mọi sự mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta làm. Hallelujah. Món quà lớn nhất mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, đấy là chính Thần của Ngài. Để chúng ta không phải là nói chuyện với Đức Chúa Trời từ xa, từ dưới đất này nói vọng lên trời nữa, mà là từ tâm linh đến tâm linh, từ tâm linh chúng ta đến Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Một lời cầu nguyện, một lời thở thác của chúng ta là Chúa đã lắng nghe, Chúa biết hết. Amen. Amen. Và Chúa còn muốn ban chúng ta sức mạnh của Ngài nữa. Khi mà chúng ta đến tin nhận Chúa, có bao giờ quý ông bà anh chị em nhớ lại không? Lúc đó cũng có điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra với chúng ta, để chúng ta mới quyết định mở lòng tin nhận Chúa, phải không ạ? Đấy cũng là ân điển của Đức Chúa Trời. Chúa giúp cho chúng ta có được một quyết định tuyệt vời đó, quyết định đời đời đó, quyết định để nắm lấy tin lành Chúa Giêsu, tiếp nhận Ngài cứu Chúa của đời sống mình. Và Kinh Thánh nói là sao? Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 3 phần B có nói rằng nếu không cảm Đức Thánh Linh thì cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa. Thì ra là lúc đó Đức Thánh Linh cũng đã ở cùng với chúng ta, cảm động lòng chúng ta, thuyết phục chúng ta. Amen. Và để chúng ta tin nhận Chúa Giêsu mà được sự cứu rỗi. Cho nên Đức Thánh Linh, món quà của Đức Chúa Trời, đã ban cho chúng ta suốt từ khi chúng ta bắt đầu đến gặp Chúa Giêsu, và Ngài ở cùng chúng ta cho đến ngày tận thế. Nhờ Chúa Thánh Linh mà chúng ta được tái sanh, phải không ạ? Amen. Chúa Giêsu có nói trong Tin Lành cho Giăng đoạn 3 có nói như vậy. Chúa Giêsu nói rằng: ta nói quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, còn hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chúng ta đã được tái sanh bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen. Và khi chúng ta tin nhận Chúa thì Thánh Linh đến ở trong lòng chúng ta, và có, đó là một dòng nước hằng sống đang ở trong lòng chúng ta và sẵn sàng để tuôn chảy ra. Ở trong Tin Lành theo Giăng đoạn 7, Chúa Giêsu nói như vậy, là kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Hallelujah. Chúng ta có ân điển của Đức Chúa Trời, và ân điển lớn nhất đó là chính là Thánh Linh của Chúa, thần sự sống, tái sanh là nước sống, và chúng ta không bao giờ khát nữa. Chúng ta bao giờ cũng có thể đến với Chúa Thánh Linh và được no, được tươi mát, được tươi mới linh hồn của mình. Amen. Và chính Đức Thánh Linh đó bây giờ đang hành động, đang cảm động trong lòng chúng ta. Hallelujah. Trong Philip đoạn 2 câu 13 thì nói, lời Chúa nói như thế: vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh chị em, vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Đó là những việc lành mà Cha đã sắm sẵn chúng ta làm theo. Đó là những điều kỳ diệu mà Chúa muốn cùng chúng ta làm ra, chứ không phải là Chúa làm thay hết cho mọi điều cho chúng ta. Chúa cảm động lòng chúng ta và chúng ta sẽ được sự giải cứu. Cảm động lòng chúng ta và chúng ta tin, chúng ta làm theo thì chúng ta được sự chữa lành. Chúa cảm động lòng chúng ta và chúng ta đi theo sự mách bảo của Chúa thì chúng ta được những cái sự mở đường trong công việc, trong cuộc sống. Amen. Đó, quan trọng là Chúa Thánh Linh bây giờ cảm động lòng chúng ta. Đấy là ân điển, đấy là sự cứu giúp mà Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi chúng ta. Và trong sách Ê-phê-sô, đây là câu cuối cùng mà chúng ta sẽ cùng đọc trong với nhau. Ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 3 có nói, đây là lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho mỗi cơ đốc nhân chúng ta. Ấy là vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều đã được đặt tên. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài, khiến anh chị em được quyền phép bởi Thánh Linh và nên mạnh mẽ trong lòng. Amen. Mạnh mẽ trong lòng. Mạnh mẽ trong lòng, đó là mạnh mẽ đức tin, đó là mạnh mẽ sự tin quyết. Đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em. Tuyệt vời không ạ? Chúng ta có thể được trở nên giống Đấng Christ nếu mà chúng ta để cho Đức Thánh Linh Chúa vận hành trong lòng của mình, giúp đỡ cho đức tin của mình, đến nỗi mình trở nên giống như Đấng Christ, đến nỗi mà Đấng Christ, người ta nhìn vào người ta thấy Đấng Christ ở trong chúng ta. Amen. Người ta nhìn thấy tình yêu của Đấng Christ, thấy nụ cười của Đấng Christ, thấy lời nói của Đấng Christ. Amen. Thấy việc làm của Đấng Christ và thấy quyền năng của Đấng Christ ở trong chúng ta, ở trong hội thánh Ngài trên đất này, qua mỗi một cơ đốc nhân ở đây. Amen. Để khi anh chị em đã thâm đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trội hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh chị em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Chúng ta mong muốn được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời, phải không ạ? Amen. Ân điển của Chúa đã ban chúng ta, và chúng ta cần phải hợp tác với ân điển đó. Amen. Chúa không làm thay cho chúng ta được. Rất nhiều điều Chúa cảm động lòng chúng ta để chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài, vừa muốn vừa đến với Chúa và cầu nguyện, vừa muốn vừa làm chứng cho người lân cận của mình, vừa muốn vừa cầu thay cho người thân trong gia đình của mình. Amen. Và khi đó thì Đức Thánh Linh sẽ hành động. Ân điển của Chúa đủ cho chúng ta, có nghĩa là chúng ta không cần phải một cái dấu lạ từ trời. Đôi lúc là tôi cũng khi cầu nguyện cho mọi người không cần một tiếng phán nào của Chúa, tôi chỉ có đã có lời Chúa phán cho tôi rồi. Hễ ai tin đặt tay trên người đau thì người đau được lành. Amen. Và Đức Chúa Trời, câu 20 này rất là tuyệt vời. Và Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta. Quyền lực nào đang cảm động trong chúng ta? Đó là Thánh Linh ở trong chúng ta. Amen. Có thể làm trổi hơn vô cùng mọi điều chúng ta có thể cầu xin hoặc là suy tưởng. Chúng tôi chỉ mong cho con cái chúng tôi, con gái, hai đứa con gái là chỉ được biết đi học nhạc thôi. Học nhạc và biết chơi đàn và biết tôn vinh Chúa, cũng học mà để cho nó được giỏi về đàn piano. Nhưng mà không thể ngờ được là Chúa làm cho các cháu từ nhỏ này đã được đi khắp mọi nơi, đi rất là nhiều nước, được biểu diễn, được làm sáng danh Chúa qua tiếng đàn của các cháu. Đó là điều mà vượt quá mọi sự cầu xin và suy tưởng của chúng tôi. Và quý ông bà anh chị em ạ, chúng ta, mỗi quý ông bà anh chị em chúng ta ở đây cũng thế, Hội Thánh Chúa ở đây cũng thế, có những sự kêu gọi lớn mà Chúa dành cho chúng ta. Nhưng mà điều lớn đó chỉ có thể làm được nếu chúng ta làm hợp tác với ân điển của Đức Chúa Trời, với quyền năng của Ngài. Amen. Nguyện cho Ngài sẽ được vinh hiển trong Hội Thánh và trong Đức Chúa Giêsu Christ trải các thời đại, thời đời vô cùng. Tất cả mọi điều đó là để Chúa của chúng ta được vinh hiển, để cho nhiều người nữa nhìn vào chúng ta và chạy đến với Đức Chúa Trời. Amen. Cảm tạ Chúa. Và tôi bây giờ tôi muốn mời quý ông bà anh chị em chúng ta sẽ cùng đến với Chúa và cầu nguyện. Vì Chúa Thánh Linh đang ở cùng với Hội Thánh của Ngài, và Chúa cũng, ân điển của Chúa cũng đã ban cho quý ông bà anh chị em. Và bây giờ như Kinh Thánh nói là chúng ta cần có thể đến với Chúa và nhen lại những ơn Chúa đã ban cho mình, nhắc lại cảm tạ ơn những gì Chúa đã, ơn Chúa đã ban cho mình, và xin Chúa cho con một cái sự khích lệ động viên đức tin, để cho con sẽ dạn dĩ hợp tác cùng với ân điển của Chúa, hợp tác cùng với quyền năng Thánh Linh Chúa. Hallelujah.